chương trình đọc truyện trên radio. Các bạn thân mến, thấy bố mẹ Đức phải gánh vác lo toan, chi tiêu tốn kém cho đám cưới, Tùng càng thấy áy náy mặc cảm vì thân phận mình. Tại đám cưới, không thấy họ nhà trai, khách khứa cứ ngỡ họ sẽ tổ chức riêng ở quê và bàn tán cho rằng chắc Đức ham nhà trai giàu mới lấy chồng xa thế. Nhà chật, ông bà Bình nhường cho đôi trẻ chiếc giường mình vẫn đang nằm. Những ngày trăng mật đã đi qua, Tùng bước vào cuộc sống ở rể trong căn nhà chật chội của bố mẹ vợ. Đức đã xin được đi dạy ở trung tâm ngoại ngữ, Tùng vẫn chưa có việc làm. Nghịch cảnh khi hàng ngày cô con gái út đi học, bà Bình và Đức đi làm. Còn Tùng ở nhà rỗi rãi, loanh quanh cùng bố vợ, chưa vào bếp nấu cơm. Ông Bình vốn mê chơi cờ tướng, thế là họ thành một đôi bạn mải mê chơi cờ. Một hôm vì thua con rể liên tiếp, ông Bình cay cú, quyết gỡ bàn thắng cho dù Tùng muốn dừng lại vì đã đến giờ nấu cơm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 6 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Ông Bình đi trước, Tùng miễn cưỡng tiếp bố vợ. Một lúc sau, ông Bình lại bí ngồi nghĩ. Tùng thì nhấp nhổm giục. Đi đi chứ bố, có đánh nữa bố cũng chỉ gỡ vào thôi. Không đi nấu cơm mẹ về chẳng có gì ăn thì bố chết. Mặc mẹ mày, chơi xong đã. Bị thua thằng nhóc, vừa là con rể, vừa là học trò. Ông Bình không giữ được bình tĩnh, nên đầu óc rối loạn, chiến thuật chắp vá, suy đoán nhập nhằng, nước đi lộ liễu, quyết tâm không nhất quán. Thằng con rể được thể chơi trò chiến tranh tâm lý. Bố cuống rồi, con sắp bắt mã đó. Nhưng thôi, coi như con thua. Con vào bếp nấu cơm kẻo muộn. Tùng đứng dậy toan đi, ông Bình giữ tay lại. Hãy đánh tiếp đi, thua ra thua, chứ tao không thèm xin đâu. Thằng nào ăn non, thằng ấy là tiểu nhân. Vâng, bố là quân tử, con xin là tiểu nhân cũng được. Nhưng hãy để cho con đi nấu cơm. Hai bố con đang giằng co nhau thì mẹ về. Bà Nga vui vẻ. Cơm nước xong chưa mà hai tên ông vẫn quấn vào bàn cờ thế. Thấy mẹ vui, Tùng liền pha trò bằng giọng nghệ, mong được xí xóa chuyện chậm cơm. Con tâu mạ, bữa nì bọn con thua cờ, nhưng nó chịu vô bếp đun nước nấu nác chi mô. Con xin mần thay, nhưng bọ nò chịu buông tha, cứ giữ con lại chơi tiếp. Trừ muộn rồi, con biết mần răng cho kịp cơm bọ hề. Đùa không đúng chỗ, bà Nga chẳng những không cười, mà còn điên tiết. Thôi, đừng làm cho hề nữa, không nấu thì nhịn. Tôi chẳng còn hơi sức đâu hầu hạ các người để tối ngày chơi cờ. Cùng lúc ấy thì Đức và Nghĩa cũng vừa về. Nghĩa nói vui vẻ. Hôm nay anh Tùng biểu diễn món gì? Sao chưa thấy dọn cơm như hôm qua? Hai vị tiên ông còn mài đánh cờ, chờ mấy người đi làm về hầu. Thôi, trưa nay giải tán. Ai có tiền ra quán cơm bụi mà ăn? Không có thì nghỉ cho khỏe. Đức nghe rõ chuyện, vội vàng nói. Con xin lỗi mẹ, chồng con có lỗi, con xin sửa ngay. Mẹ và em ngồi nghỉ đi, con vào bếp nửa tiếng là có cơm nóng ăn thôi. Đức vào bếp, Tùng vội vàng đi theo và thanh minh. Tại bố thua nên cứ bắt anh đánh để gỡ. Anh xin mãi mà bố nhất định không cho anh vào bếp nấu cơm. Anh im đi, anh chịu thua đi thì đã sao nào? Nếu biết cách cư xử thì đâu đến nỗi. Muốn thua cũng không được. Ngồi vào bàn cờ là phải có tinh thần giao đấu cao thượng. chỉ có hai bố con, làm sao có thể tư thông bán độ được? Là người trọng danh dự, bố đâu có khoái bàn thắng vờ, cú ăn bàn bố thí. Tốt nhất là từ nay đừng bao giờ đánh cờ với bố nữa. Mới về làm rể được vài tuần mà đã nảy sinh những sự cố không đâu. Anh nghe em và thề rằng từ hôm nay sẽ không đấu cờ với bất cứ ai. Dù bố có rủ rê hay ra lệnh, anh cũng khước từ. Ngoài nhà, bà Nga dáng vẻ giận dữ, buông mình xuống ghế. Ông Bình len lén đến ngồi bên tự tội. Lỗi tại tôi. Tôi thua to nên cố kéo nó đánh tiếp. Nó xin đi nấu cơm tôi không cho, mà thua vẫn hoàn thua. Xin em tha lỗi cho tôi. Tôi xin nhịn bữa nay để tự trừng phạt mình. Bà Nga ôm mặt khóc. Ông nhịn thì tôi muốn nuốt trôi chắc. Có điều tôi giận thằng Tùng lắm. Tôi hầu hạ ông và các con chưa đủ sao, mà còn phải rước thêm nó về hầu. Bây giờ khỏe mạnh còn thế, sau này già yếu, làm sao trông cậy được. Cả ông và tôi đều nhầm nước cờ. Chúng ta đến thua suốt đời thôi. Tôi xin bà, đổ tất cả tội lỗi cho thằng Tùng cũng oan cho nó. Khi đã coi rể cũng như trai, thì chúng ta phải biết rộng lượng tha thứ. Từ nay thì ông đừng đánh cờ nữa. Bố không ra bố, con chẳng ra con. Cá mè một lứa nó sinh nhờn. Ông phải khuyên nó đến trường xem kết quả thi cử thế nào, bằng sắc ra sao. Cứ suốt ngày ở nhà đánh cờ, chờ nhà trường mang đến dân tận tay chắc. Tôi giục nó rồi, nó bảo bản đề án của nó rất vĩ đại. Chủ đề uyên bác, khó thẩm định, nên hội đồng giám định còn để lại. Bà Nga bĩu môi giọng chế giễu. Chừa chừng trượt quách rồi cũng nên. Nếu chưa có công trình lớn thì cũng phải đi kiếm việc nhỏ mà làm. Cứ nhòng nhóng chờ xây khách sạn 5 sao 20 tầng thì đến kiếp sau à? Nghĩa trải chiếu, Đức bưng mâm cơm ra rồi đon đả. Con xin mời bố mẹ xơi cơm ạ. Ông bà cũng nguôi cơn giận, xuống ngồi quanh mâm. Đức, Nghĩa ngồi đầu nồi. Riêng Tùng vẫn khoanh tay đứng như phỗng ở góc phòng. Ông Bình nói giọng thân tình. Ngồi xuống ăn cơm đi Tùng. Bố vừa xin lỗi mẹ rồi. Hai bố con ta đều khuyết điểm chứ không phải riêng con. Con mới thật có tội lớn. Con đáng bị phạt nhịn bữa nay. Bà Nga cười khoan dung. Lớn tướng, có vợ, sắp có con rồi mà vẫn như trẻ con ý. Mẹ tha cho lần này. Bận sau còn tái phạm, tao cho cả hai vợ chồng nhịn thẳng. Đức nắm cánh tay mẹ, nước mắt rơm rớm. Con cảm ơn mẹ ạ. Cô quay sang phía chồng. Ngồi xuống ăn đi anh. Tùng ngồi xuống bên Đức, cả nhà cười vui vẻ, mở đầu bữa ăn. Hôm sau bố vợ và con rể dỗi việc, lại ngồi uống nước bên nhau. Ông Bình tâm sự. Hôm nay mẹ lại cho phép bố con mình chơi cờ, nhưng không được quên nhiệm vụ. Nhưng bố thấy có đánh nữa, bố cũng sẽ thua anh thôi. Tuổi trẻ phản ứng nhanh, táo bạo, biến hóa linh hoạt. Khi nắm được bí quyết thì con vận dụng rất nhanh. Còn ta thì tuổi cao sức yếu, đầu óc trì trệ máy móc. Thúc thủ nên thua là phải. Con có muốn thử tài lần nữa không? Hôm qua bố thua là vì chủ quan khinh địch, sau đó lại cuống lên đi lầm lẫn lung tung. Nói đúng ra là con học bố, nên trình độ cũng chưa nâng lên được bao nhiêu. Còn bố lại vì tâm lý mà đánh dưới khả năng rất nhiều. Nhưng dù mẹ cho phép, nhưng vợ cấm thì con cũng không dám chơi nữa. Mọi người đi vắng, bố con ta chơi lậu vài ván, vợ con làm sao biết được? Là bố nên bố không cần chấp hành quy định của con gái, nhưng là chồng con không thể làm sai lệnh vợ. Ông Bình cười. Đàn ông biết nghe lời nói phải của vợ là tốt lắm. Thôi, ta cho qua chuyện đánh cờ. Bố muốn khuyên con một điều khác. Con đang trong thời gian chờ đợi việc, không biết đến bao giờ. Bố nghĩ con nên đi tìm lấy một công việc gì có liên quan đến nghề kiến trúc thì xin làm tạm. Con người cũng giống như cỗ máy, không vận hành nó sẽ nhanh chóng hoen gì và tự hư hỏng đi. Con hiểu và con cũng đã suy nghĩ nhiều. Nghề kiến trúc, nhiều đứa có bằng ưu tú cũng chưa xin nổi việc. Còn đi bưng bê vôi vữa, đào đất chở gạch, cũng chỉ kiếm đủ miếng ăn thôi, chứ làm sao tạo dựng nổi sự nghiệp. Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên trí tuệ, lao động cơ bắp ngày càng mất vai trò quyết định. Chỉ có suy nghĩ tìm ra chiến lược đúng thì mới cạnh tranh được với đồng loại, mới nhanh giàu có được. Còn ngồi chơi cũng là để đón chờ một vận hội. Ông Bình tròn mắt ngạc nhiên và hoài nghi về tham vọng to tát của anh con rể. Một vận hội, một mơ ước hay một ảo vọng? Thưa bố, một vận hội được toan tính chính xác. Anh bạn con vừa thành lập một tổ hợp thương mại, anh muốn con cộng tác. Một tổ hợp thương mại, bố nghe nó to lớn quá nên khó tin. Vốn pháp định ban đầu cũng chỉ dám huy động chừng 1 tỷ. Nhà mình còn tiền tiết kiệm cũng nên mua cổ phần. Đồng tiền có chu du trên thương trường mới sinh sôi nảy nở. Phi thương bất phú mà. Ông Bình nhìn con rể bằng cặp mắt chứa đầy những dấu hỏi. Ông lắc đầu. Nhà mình nghèo, có cái sổ tiết kiệm trên 10 triệu thì đã rút ra làm đám cưới cho các con rồi. Này lấy tiền đâu mà mua cổ phần? Con coi số tiền 10 triệu bố mẹ bỏ ra làm đám cưới cho chúng con là vốn đầu tư. Con sẽ chia lợi tức hàng tháng ngay khi tổ hợp hoạt động. Con tin là tiền lời hàng tháng sẽ vượt xa lãi tiết kiệm. Khi khấm khá, con sẽ hoàn vốn lại đầy đủ cho bố mẹ. Con cứ yên tâm và làm ăn. Cái gì bố mẹ đã nói cho là không có ý định đòi lại. Nếu sau này các con thành đạt khá giả, nghĩ đến bố mẹ lại là chuyện khác. Mai tốt ngày, con xin phép bố mẹ cho xuất hành. Sau 1 tuần con về là biết rõ kết quả tình hình làm ăn ra sao. Mai đi rồi à? Thế con đã bàn tính kỹ với vợ chưa? Nhà con có am hiểu gì về chuyện này đâu mà bàn. Con chỉ báo cho cô ấy biết qua thôi. Đàn bà vốn cả nghĩ. Biết lắm, thêm lo nhiều thôi. Chứ ích gì à? Không được, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Vợ phải hiểu sâu sắc về việc chồng mình làm chứ. Con phải biết đồng cảm và chia sẻ. Nếu con coi thường ý kiến của vợ, thì giàu có không thể mang lại hạnh phúc đâu. Dạ, con hiểu. Tối nay con sẽ tường trình đại thể công việc làm ăn cho Đức biết. Những tình tiết cụ thể thì phải qua chuyến đi đầu tiên mới có thể kể cho vợ được. Nghe Đùng nói rất tự tin, nên ông Bình có phần yên tâm hơn. Con biết tu chí làm ăn thì bố mẹ mừng lắm. Hẳn là Đức cũng sẽ rất tự hào về anh chồng biết lo toan và càng yêu quý con hơn. Nhưng nghề buôn dễ phát cũng dễ tàn. Dễ hợp, dễ tan. Dễ tụ, dễ tán. Con cần phải cẩn trọng. Đây là sân chơi, cần cả tài năng lẫn sự mạo hiểm. Con tin là mình có thể đương đầu với mọi thử thách để biến hung thành cát, biến rủi thành may, chuyển bại thành thắng. Nhưng con nên nhớ là không được phép thua tới 1 lần. Nếu để xảy ra là mất nghiệp đó. Đinh Quang Dũng vừa là bạn học trường Đại học Kiến trúc, lại vừa là đồng hương của Nguyễn Cảnh Tùng. Nói là cùng quê, nhưng gia đình Dũng ra sống ở Hà Nội đã 2 đời. Ông nội Dũng là người hoạt động cách mạng từ những năm 30. Bố Dũng thuộc thế hệ chống Mỹ. Nhờ bố có học vấn, bằng cấp, lại nắm được những vị trí quan trọng trong vài ngành kinh tế quốc doanh, nên gia đình Dũng thuộc loại giàu có, thế gia vọng tộc. Dũng có tiềm năng tài chính mạnh, quen biết nhiều, nên muốn hướng theo con đường kinh doanh. Cùng học một khóa, nên Dũng biết Tùng là người thông minh, thẳng thắn và có trách nhiệm. Lại là người cùng quê, có cái máu địa phương xứ Nghệ, nên họ gần cận, thân thiết, tin tưởng và thích giúp đỡ đùm bọc nhau. Vì vậy, từ khi tan khóa, Dũng đã nhăm nhe giúp Tùng tham gia tổ hợp thương mại của gia đình mình. Văn phòng tổ hợp thương mại Nam Hoa đặt ở phố Trần Quang Khải, một tòa nhà 5 tầng, 12 mét mặt tiền đường bệ khang trang. Khuôn cửa kính nhôm, đèn nê ông sáng choang. Tầng trệt là gara, kho hàng. Văn phòng giao dịch đặt trên tầng 2. Salon, bureau, điện thoại, bàn máy vi tính khang trang hiện đại. Hôm nay Quang Dũng, giám đốc tổ hợp, ngồi tiếp chín Sênh. Sênh nguyên là một thương gia chợ lớn, hiện giữ chức phó giám đốc công ty thương mại Đông Hải. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập ở biên giới Việt Trung. Hoàn Nam chuyên xuất nhập hàng tiểu ngạch biên mậu của các tỉnh biên giới Trung Quốc, nên có liên hệ với Đông Hải nhiều phi vụ. Hôm nay, Dũng mời Sinh đến văn phòng, định thương thảo làm ăn. Chín Sinh là người Việt gốc Hoa, độ tuổi ngũ tuần. Dáng người Sinh thấp đậm bệ vệ, mặt tròn, cằm hai ngấn nhãn thín không sâu, lông mày thưa, mắt một mí, mũi cà chua, môi dày, mồm rộng. Có một nốt ruồi lớn và chiếc lông dài tới một gang dưới cổ. Sinh thường tự nhận vui là cháu đích tôn Mao Chủ tịch, mặc dù gia đình họ Lý nhà hắn di cư sang Việt Nam làm ăn từ khi Phổ Nghi lên ngôi. Sau một vài cử chỉ xã giao, giới thiệu qua phần lý lịch trích ngang và trao cạc, Quang Dũng đi vào chủ đề chính. Chúng ta đã là bạn hàng với nhau một thời gian. Những thành quả của sự hợp tác thật đáng khích lệ. Nay tôi muốn bành trướng kinh doanh lên biên giới. Tôi cho thiết lập văn phòng tại Lạng Sơn để kịp thời ký kết và nhận hàng tại chỗ với nhiều bạn hàng khác. Chúng ta có thể làm ăn lâu dài với nhau được chứ? Sinh suy nghĩ một phút rồi nêu ra ngay những thuận lợi. Nếu ông thiết lập được văn phòng giao dịch tại chỗ, thì có thể còn mở rộng kinh doanh sang hướng xuất khẩu nữa. Như vậy ông có thể tổ chức vận chuyển hai chiều, giảm nhẹ chi phí giao thông, khiến tính cạnh tranh về giá cả mạnh hơn. Chắc ông cũng nhận bao tiêu những mặt hàng xuất khẩu nữa chứ? Chúng tôi làm cả hai chiều thì mới có hiệu quả chứ. Gần đây quan hệ buôn bán Việt Trung qua đường chính ngạch lẫn tiểu ngạch đều gia tăng đáng kể. Năm nay buôn bán hai chiều có thể vượt qua mức 1 tỷ đô la. Chúng ta là những thương nhân cần tranh thủ và tận dụng cơ hội này. Dũng nhận định, hàng hóa Trung Quốc chưa nổi tiếng về chất lượng, song giá cả rẻ, có sức cạnh tranh khá mạnh. Trước hết là vì nó phù hợp túi tiền tầng lớp nghèo và một số người có mức sống trung lưu. Sinh đồng ý với Dũng. Đúng thế, chúng ta cần tranh thủ số lượng. Là ít, nhưng thị phần đông đảo lại giúp ta thành công lớn. Một lon coca chỉ nửa đô la. Một máy bay Boeing giá vài trăm triệu đô. Nhưng tổng số lãi thường niên thì chưa biết ai hơn ai. Dũng cười tán thưởng. Ông nói chí lý, đúng là chuyên gia về các mặt hàng rẻ tiền. Buôn có bạn, bán có phường. Tôi muốn nhập cuộc nên cần kết bạn. Không có một quan hệ tin cậy thì khó mà nắm chắc được tương lai lâu dài. Trung Quốc cũng đang đi vào công nghệ cao, chất lượng tốt, nhưng giá vẫn thấp. Tôi không những là một chuyên gia thương mại, mà còn là người Trung Quốc hải ngoại. Cha tôi đã từ Quảng Đông di cư sang Việt Nam, lập nghiệp ở chợ lớn 3 thế hệ rồi. Nhưng chúng tôi vẫn có quan hệ mật thiết với cố quốc. Người Hoa thường lấy mối quan hệ thân tộc để duy trì, mở mang những liên hệ kinh tế, tài chính. Tôi sẽ là chiếc cầu nối những thương vụ giữa các doanh gia Hoa Việt. Kết giao với tôi, ông sẽ hoàn toàn yên tâm. Chúng tôi đảm nhiệm vận chuyển qua biên giới, đóng thuế hải quan. Các ông nhận hàng và chuyển ngay thì giảm được thuế lưu kho bãi, phí chuyển tải cùng nhiều phụ chi khác. Bữa nay tôi muốn giới thiệu với ông một chiến hữu mới. Rất hân hạnh. Dũng bấm máy điện thoại nội bộ gọi vào trong. Alo, Tùng đâu? Ra văn phòng có việc nhé, mình chờ đấy. Một phút sau, Tùng từ bên trong đi xa, cúi chào khách. Dũng nói, đây là anh Tùng, kiến trúc sư, bạn thân và cũng là đồng hương của tôi. Anh Tùng còn là chuyên gia về vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, bao gồm các mặt hàng sắt thép, chất kết dính, gốm sứ, nhôm nhựa thủy tinh. Tùng sẽ là đại diện chính thức cho tôi để lựa chọn mặt hàng, điều đình giá cả, thẩm định chất lượng, ký kết, thương ước, kiểm tra số lượng. Cuối cùng là thanh toán tài chính và nhận hàng, tổ chức vận chuyển. Sinh đứng dậy bắt tay Tùng và tự giới thiệu. Tôi là Lý Sinh, còn gọi là Chín. Tôi rất hân hạnh được là đối tác của ông. Ông Dũng đã làm việc với tôi và rất hiểu tôi. Hy vọng là ông Tùng cũng sẽ trở thành bạn hàng gạo cội trong tương lai. Được tín nhiệm của giám đốc, tôi sẽ làm việc hết mình để phát triển được mối quan hệ giao thương giữa công ty chúng tôi với quý ông. Lý Sinh nói, muốn làm ăn lâu dài thì chúng ta phải coi nhau như bạn, xem quyền lợi của mình như của bạn, lấy chữ tín làm đầu. người tàu chúng tôi đi khắp năm châu bốn biển, nhìn thấy nhau thường nhận là anh em và chìa tay giúp đỡ nhiệt tình. Tôi sẽ giúp quý vị thâm nhập thị trường Trung Quốc. Với số dân tỷ 2 và tốc độ phát triển như hiện nay, các chuyên gia kinh tế quốc tế dự báo là 20 năm nữa, hàng hóa Trung Quốc sẽ chiếm nửa thị phần thế giới. Chúng ta là lân bang, cần tận dụng triệt để cơ may đó ngay từ bây giờ. Tôi tin tưởng rằng công cuộc hợp tác giữa chúng ta sẽ phát đạt bền vững. Dũng tiếp lời. Ngay sau đây, ông Tùng sẽ đi Lạng Sơn lập văn phòng đại diện thương mại cho công ty chúng tôi. Ông Tùng sẽ trực tiếp làm việc với ông Sinh trong mọi phi vụ cụ thể. Khi có văn phòng đại diện ngay trên biên giới, thì quý công ty không những có thể làm ăn tốt với tôi, mà còn tranh thủ được nhiều hợp đồng với những chủ hàng bên Trung Quốc. Tôi sẽ giới thiệu cho ông Tùng những người bà con bên Quảng Đông. Họ kinh doanh nhiều lĩnh vực mà tôi chưa có khả năng vươn tới. Triển vọng của chúng ta có rất nhiều hứa hẹn tốt. Nét mặt Tùng và Dũng đều hào hứng phấn khích, Dũng nói. Sau khi khai trương văn phòng, tôi sẽ tổ chức một cuộc hội nghị bạn hàng. Tôi hy vọng sẽ được ông Sinh giúp sức. Thưa vâng, đó là nghĩa vụ nhưng cũng là quyền lợi của tôi nữa. Tùng đề xuất trước một giao ước. Chúng ta chỉ liên đới chịu trách nhiệm trong khi giao hàng, vấn đề vận chuyển hay lưu kho trước và sau khi ký biên bản giao hàng, thuộc bên nào, bên ấy phải chịu. Cả những thuận lợi, rủi ro cũng vậy. Bên nào trốn được thuế hay bị phạt, bị thu, cũng lẳng lặng mà chịu. Không được khai báo, làm tổn hại cho nhau. Sinh tỏ ý tán thành. Vâng, đúng như thế. Từ trước đến nay, chúng ta đều tôn trọng cam kết ngầm này. Nhưng Tùng lại tỏ ra không tin tưởng mấy vào lời cam kết miệng của Sinh. Một cam kết ngầm, sợ lời nói gió bay. Chúng ta có thể viết thành bản ghi nhớ chung cho cả hai để cùng tôn trọng không? Sinh cười lớn. Ha ha, không thể có một cam kết phi pháp thành văn được. Chúng ta đâu có thể đi kiện nhau vì bội ước bởi những câu kết phi pháp. Đây chỉ có chữ tín và luật rừng làm trọng tài cho chúng ta thôi. Nhưng chúng ta cũng nên ký kết một hợp đồng tổng quát hợp pháp để duy trì những hoạt động được pháp luật bảo vệ. Sinh muốn nhấn mạnh tín nhiệm cá nhân hơn là những cam kết pháp lý thành văn. Tùng mới vào nghề nên cần một tay vịn luật pháp vững chắc cho bước đi ban đầu. Hơn nữa, anh chỉ là viên chức thi hành, không có năng lực tài chính trong cổ phần. Một chút phiêu lưu xa xỉ có thể dẫn đến can phạm hình sự, đi tù như chơi. Anh ngần ngại, còn Sinh lại tự tin. Vâng, nhưng thưa ông, chúng ta chỉ coi đây là những vấn đề có tính thủ tục. Trong thực tế, sẽ xuất hiện những vấn đề vô thường mà chỉ có sự tín nhiệm cá nhân mới giúp chúng ta thành đạt. Dũng đưa cho Sinh một bản hợp tác đã được thảo sẵn. Ông xem kỹ bản dự thảo này đi. Tôi mời ông dùng cơm tối nay ở nhà hàng Thùy Dương. Nếu có thể, ta ký hợp đồng này luôn. Vâng, tôi sẽ xem xét kỹ. Chuyến tàu Hà Nội Lạng Sơn rời ga lúc 5 giờ. Tùng trong bộ com lê và đôi giày bóng lộn, tay kéo chiếc vali du lịch, tay xách chiếc cặp ngoại giao đi tìm chỗ ngồi. Sau khi gác đồ đạc lên giá thì tàu chuyển bánh. Đường phố Hà Nội, cầu Long Biên còn rực ánh đèn đang lui lại phía sau. Sương sớm tỏa một màu lam biếc trên mặt sông Hồng. Bình minh lóe rạng. Anh nhìn ra cửa sổ, nét mặt ưu tư căng thẳng của người bắt tay vào một công việc trọng đại. Sau chặng đường dài, con tàu đã đưa anh tới đích, ga Lạng Sơn. Hành khách xuống tàu chen chúc nhau ra ga. Tùng kéo chiếc vali ra khỏi cửa kiểm soát. Bỗng có cô gái nhìn anh mỉm cười, rồi cất tiếng gọi. Anh Tùng, có phải anh Nguyễn Cảnh Tùng đấy không? Tôi là Tùng đây, có phải cô Biên đấy không? Đúng, em là Biên đây. Sếp Dũng điện cho em ra đón anh. Đưa em kéo vali ra xe cho. Biên nhanh nhẹn giúp Tùng mang đồ ra chiếc ô tô. Mời anh lên xe. Nhà xa đây không mà phải đón bằng ô tô? Gần thôi anh ạ. Nhưng anh mới lên, sợ nhiều đồ đạc chở không hết, nên em mượn chiếc xe của ông anh đi đón cho gọn. Tùng hơi ngạc nhiên và có phần thán phục. Cô lái được à? Con gái xứ Lạng tài ba nhỉ? Nhà có xe, học vài hôm là lái tốt thôi. Em cũng phải tập để mỗi lần anh Dũng lên, thuê cái xe chạy vài ngày cho thoải mái. Nhà Biên có gần chỗ văn phòng đại diện không? Biên nhìn anh có vẻ đề phòng. Mới lên nhận chức mà anh đã thẩm vấn cô liên tục. Biên cũng mở rộng nội dung để tranh thủ môi giới. Độ hơn một cây số thôi anh ạ. Anh em có cả một đội xe tải chuyên nhận chở hàng cho anh Dũng về Hà Nội đấy. Thế thì hay quá. Tôi lên đây làm việc cho anh Dũng, chắc chắn sẽ nhờ cô giúp sức nhiều. Em được anh Dũng tuyển làm thư ký, nhưng thực ra cũng chưa động gì đến nghiệp vụ. Em chỉ canh giữ nhà. Mỗi lần sếp lên thì lái xe đưa sếp đến những nơi có công việc hay vui chơi giải trí thôi. Em là dân thủ công nên đi cổng nào cũng lọt. Thế thì tuyệt lắm. Tôi lạ nước lạ cái, chưa biết xoay sở ra sao thì lại được gặp cô. Đúng là số tôi có quý nhân phù trợ. Biên cười về lời tán tụng của Tùng. Anh quá khen em rồi, khi hỏng việc lại tha hồ mắng mỏ nguyền rủa. Nhà ta đây rồi anh ạ. Cô cho xe đỗ trước một ngôi nhà nhỏ trong phố vắng. Biên ra trước mở cửa xe, mời Tùng ra, rồi kéo vali, mở khóa, đưa Tùng vào nhà. Biên giới thiệu luôn. Ngôi nhà này anh Dũng thuê của bác em. Gian bên trái là buồng nghỉ cho sếp, ngăn giữa làm nơi tiếp khách, gian bên phải là văn phòng làm việc. Em thường ngồi ở đây, tiện nghi chưa có gì. Nếu khai trương chính thức thì phải mua sắm thiết bị văn phòng, đặt điện thoại và nhiều thứ khác nữa. Anh lên thì ở tạm trong phòng sếp. Khi nào anh Dũng lên, anh sang tạm bên này hoặc mời sếp sang khách sạn gần đây cho thoải mái. Tùng gật gù về cách bố trí của Biên, nhưng anh chưa cho ý kiến dứt khoát. Cách bố trí của cô cũng được đấy, nhưng tôi còn phải xem xét kỹ rồi quyết định sau. Chỗ ở không quan trọng bằng tổ chức làm việc ăn uống. Biên cũng đề xuất ngay. Anh có thể đặt cơm tháng ở nhà hàng gần đây. Họ bưng đến tận nơi, cũng có thể gọi menu từng bữa và thanh toán luôn. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 6 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.